Bởi thì kinh điển lưu truyền, trong đó thế nào cũng có hai chữ, mọi người đều nhận ra hai chữ, liệu có nên sửa đổi? Không thể. Phải làm thế nào? Thêm chú giải ở bên cạnh. Chữ này có thể là viết sai của chữ XY, chú một bên, không đụng đến nguyên văn. Tại sao vậy? Nếu đụng đến nó sẽ tạo nên một tiền lệ, sau này mọi người xem không hiểu lại đổi thêm lần nữa. 8 người, 10 người đều đổi cuốn kinh đó chẳng ra làm sao, liền phá cuốn kinh đó. Bởi thế sách hội tập của Dương Long Thư tập rất hay, nhưng tại sao rất nhiều người đời sau phê bình ông? Sách của ông được đưa vào tạng bởi ông đã thay đổi mấy chữ. Tạo nên tiền lệ thay đổi chữ, như thế là không được. Những gì ông thay đổi là đúng, không phải sai. Nếu bạn phiên dịch thì không vấn đề gì, có thể sửa đổi. Ngày nay ta không phải phiên dịch là hội tập. Hội tập thì phải dùng nguyên văn. Khi bạn dùng những chữ hay hơn, khiến mọi người dễ hiểu, càng dễ lý giải hơn, không được. Ta chỉ được chú giải một bên, không thể thay đổi nguyên văn. Đây là điều kiêng kỵ rất lớn, gọi là phòng khi còn trong trứng. Cổ nhân rất coi trọng công việc này. Sửa đổi một cách vô tội vạ, quý vị cho đó là đúng, trên thực tế chưa chắc đã đúng. Tại sao? Quý vị chưa khai ngộ. Người phiên dịch kinh ngày xưa, điều này thầy Lý trước đây cho tôi biết, đều là những gì đã chứng quả, ít nhất tam quả trở lên. Điều này thầy Lý nói, người Trung Quốc được trời hậu đãi thánh nhân đến chủ trì phiên dịch, không phải người phàm. Người phàm mang lối nghĩ của mình, cách nhìn của mình. Thánh nhân không có chính mình, không chính mình mới có thể thấy được chân tướng. Có bản thân, những gì thấy được là giả tướng. Chân tướng ta không hiểu, ta cho rằng giả tướng là chân tướng, lấy dùng phương pháp chân tướng của ta để thay đổi, đổi thành giả tướng của ta. Đây là điều người xưa gọi là sai ở một chữ chuyển ngữ, đọa làm thân chồn 500 kiếp. Quý vị phải chịu trách nhiệm về nhân quả. Nhân quả này là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Câu này cũng có xuất xứ. Đại sư Bách Trượng đời nhà Đường. Bách Trượng là đời thứ 8, đồ tôn của Lục Tổ Huệ Năng. Mỗi ngày đều thang đường giảng pháp. Thiền Tông không giảng kinh, Thiền Tông giảng khai thị. Những ghi chép của khai thị gọi là ngữ lục. Nói cách khác, nói theo ngôn ngữ ngày nay, chia sẻ những điều tâm đắc trong việc tu học. Mỗi lần Ngài lên giảng đường thuyết pháp, đều có một cụ già, tóc tai râu ria đều bạc trắng, đến nghe giảng. Cụ sống sau núi, đại sư Bách Trượng biết đó không phải người, đó là một con chồn. Nhờ tu hành nên biến thành hình người đến tham gia pháp hội. Những người khác không biết, đại sư Bách Trượng hiểu được. Ông đưa ra một nghi vấn với đại sư Bách Trượng. Là người tu hành còn rơi vào những quả chăng? Ngày xưa cụ là một đại pháp sư, có người thỉnh giáo với cụ, người đại tu hành có rơi vào nhân quả chăng? Cụ nói không rơi vào nhân quả. Vì câu nói này mà đọa làm thân chồn 500 kiếp. Con chồn này có tánh linh, ngày trước là một đại pháp sư tu hành trật tự, đời này gặp được Bách Trượng. Đại sư Bách Trượng nói với cụ, ngày mai cụ đến đây, mang câu hỏi ngày xưa người ta đã hỏi cụ, mang nó ra giảng đường để hỏi lại tôi. Hôm sau, khi lão hòa thượng đang giảng khai thị, cụ già đến quỳ dưới đất, một mực cung kính hỏi lại câu đó, người đại tu hành có rơi vào nhân quả chăng? Thiền sư Bách Trượng trả lời, không mê mờ nhân quả. Quý vị xem, cụ già nói là không rơi vào nhân quả, chỉ một chữ. Nói sai chữ đó, đọa làm thân chồn 500 kiếp. Ngài đã sửa đổi nó lại, không phải rơi vào mà là không mê mờ nhân quả. Vấn đề của ông đã được giải quyết. Hôm sau không thấy ông đến nữa. Lão hòa thượng nói, ông cụ đầu bạc vẫn thường đến nghe kinh hôm qua là một con chồn, nó đã giải thoát rồi, bỏ thân chồn rồi. Chúng ta đến sau núi đưa xác nó đi chôn, an táng theo nghi thức dành cho người xuất gia. Đến sau núi quả thật tìm được. Đây chính là chuyển ngữ sai một chữ, đọa làm thân chồn 500 kiếp. Đó là câu chuyện có thật, không phải diễn dông. Sai một chữ, không rơi vào là gì? Không rơi vào nghĩa là không có nhân quả, gọi là không rơi vào. Không mê mờ là gì? Có nhân quả rõ ràng như ban ngày. Từ câu chuyện này, chúng ta hiểu được trong Phật pháp không phải là chuyện đơn giản, không phải thật sự chứng ngộ làm sao dám. Thật sự chứng ngộ cũng không được sửa. Có ý kiến gì nên chú thích qua một bên. Dứt khóa không được sửa đổi kim văn. Chú một bên là để mọi người tham khảo, gọi là người nhân thấy nhân, người trí thấy trí. Chỗ ngộ của mỗi người nông sâu khác nhau, rộng hẹp khác nhau. Phật dạy kinh là ứng cơ thuyết pháp, ở lúc nào, ở nhân duyên nào, giữa đối tượng nào không giống nhau. Cần phải hiểu vấn đề này.